hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, máu nhiễm mỡ bắt nguồn từ những cái sinh hoạt đơn giản hàng ngày của chúng ta, nhưng lại dẫn chúng ta tới những tình trạng nguy kịch cho sức khỏe sau này, hoặc có thể đột tử. Vì sao chúng ta bị máu nhiễm mỡ? Và lỡ bị rồi thì làm sao mà tránh, làm sao để không có dẫn tới những nguy kịch cho sức khỏe nếu máu đã bị nhiễm mỡ? Những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan tới máu nhiễm mỡ hoặc mỡ trong máu, xin để trong phần bình luận trong lúc quý vị đang theo dõi trực tiếp. Với ngày hôm nay, bác sĩ Nguyễn Đức từ California sẽ trở lại với chương trình và giải đáp cho chúng ta về chủ đề này. Cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều, thưa bác sĩ.
Xin chào Trà My và xin chào khán thính giả của đài VOA.
Thưa bác sĩ, nói về máu nhiễm mỡ hay là còn gọi là một trong những căn bệnh mà thường thấy ngày nay khi người ta nói cao máu, cao mỡ, cao cholesterol, cao đường đó, thì máu nhiễm mỡ là nằm trong những cái cao đó. Thì có người thì gọi là mỡ trong máu nữa. Thì cũng xin hỏi bác sĩ trước tiên về cái tình trạng này, thế nào gọi là máu nhiễm mỡ hoặc mỡ trong máu, thưa bác sĩ?
Thì cao mỡ hoặc là cao cholesterol hoặc là mỡ cao, tất cả là đều giống nhau hết. Thì nói hiểu một cách nôm na có nghĩa là trong máu chúng ta có mỡ nó hơi nhiều, nhiều hơn cái mức quy định một tí, thì những cái trường hợp đó gọi là cao mỡ hoặc là cao cholesterol, thưa quý vị.
Tức là máu của mình có một cái số lượng mỡ trong đó, và cái số lượng mỡ trong máu nó cao hơn cái mức quy định bình thường thì được gọi là tình trạng mỡ trong máu, máu trong mỡ hoặc là mỡ máu. Dạ. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ nói bình thường và không bình thường đó, thì cũng xin hỏi cái mức bao nhiêu là bình thường và cái mức nào thì bắt đầu gọi là cao, hoặc là mức nào là gọi là bắt đầu nguy hiểm?
Dạ, xin thưa, thì bây giờ trước mắt là mình nói về cái lượng mỡ trong người lớn mình đi ha. Trong người lớn mình có nghĩa là mà bệnh nhân từ 20 tuổi cho đến 79 tuổi đi. Thì nói bây giờ thì trước hết mình nói về lượng mỡ trong người lớn. Thì thường thường là cái những người khác nhau, những cái cơ địa khác nhau, có những bệnh lý khác nhau, thì có những cái số mà bình thường khác nhau, nhưng mà mình nói nôm na cho dễ hiểu, bây giờ mình quy định đi là mình dùng cái số 200, có nghĩa là tổng mỡ, thưa quý vị. Nếu mà người lớn mà tổng mỡ nếu mà 200 hoặc là dưới thì là bình thường, là ok, nhưng mà từ 200 trở lên là hơi cao. Nhưng mà ở đây mình xin lưu ý một điều là ở bên Mỹ hoặc là châu Âu á, thì người ta dùng cái đơn vị là 200, có nghĩa là 200 mg trong một cái deciliter, có nghĩa là một cái một cái nhưng mà ở Việt
Decilit
Nam,
là decilit.
trong trong lít á, trong deciliter á, thì ở Việt Nam mình không biết là họ dùng cái chỉ số nào. Nếu mà quý vị khi mà quý vị đi khám bác sĩ của mình, nên nên nhớ là cái nó có những cái nơi nó có những cái quy định, nó những cái chỉ số khác nhau, thưa quý vị nha. Nhưng mà nhìn chung là 200 là cái số mà ở bên Mỹ và ở châu Âu người ta dùng, là cái số đó là để cho biết là bình thường hay là bất thường, thưa quý vị. Còn những trẻ em thì là cái lượng mỡ người ta cho cái bình thường, người ta cho phép nó nhỏ hơn chút xíu nữa, chẳng hạn như 170 đi, thì cái đó là cái lượng mà cho nhỏ trẻ em. Giả sử như trẻ em mà cái tổng lượng mỡ mà 170 hoặc nhỏ hơn thì coi như là bình thường, nhưng mà nếu mà trẻ em mà từ 170 trở lên thì coi như là hơi bất thường. Đồng thời quý vị cũng nên nhớ là mỗi người, mỗi tuổi, mỗi cơ địa và mỗi bệnh lý có những cái chỉ số khác nhau. Ở đây chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ thì chúng ta không có thể nói được chi tiết. Thì tôi chỉ nói ra hai cái chỉ số là 170 cho trẻ em và 200 cho người lớn, thưa quý vị.
Đó là mức bình thường, cao hơn cái đó là mức bất thường, và cái mức nguy hiểm là con số nó nhảy lên. Cái số nào thưa bác sĩ?
Thì cái nếu mà cái số lượng nó càng cao thì là dĩ nhiên nó càng nguy hiểm hơn. Chẳng hạn như người ta nói là từ 200 cho đến 249 đi, thì người ta nói là cao, mà cao cũng không đến nỗi. Mà nếu mà cao hơn 250 nữa hoặc là trên 300 nữa thì đó là những cái số bất thường. Nhưng mà cũng tùy theo cái cơ địa của mỗi người. Mỗi một người nó có một cái cơ địa khác nhau. Chẳng hạn như là nếu một người bình thường không hút thuốc, không bị tiểu đường, không bị huyết áp, thì chẳng hạn như cái số 250 nó thì nó cũng hơi lình bình, nó cũng hơi cao nhưng mà cũng không cao lắm. Nhưng mà nếu mà một người mà có hút thuốc mà có bị tiểu đường nữa, chỉ cần cái số 230 thôi hoặc 240 thôi là nó đã cao, cái bằng cái ngưỡng đó rất là cao đối với người đó rồi. Thành ra là quý vị nên đi khám bác sĩ của mình để mà cho biết mình cái rủi ro của mình đó, nó cao như thế nào, thưa quý vị.
Mình đang nói về bệnh máu nhiễm mỡ, và bên ngoài thì cũng có nghe nhiều là mỡ máu hoặc là mỡ trong máu, và cũng có nghe rất nhiều là bệnh cholesterol nữa. Thì không biết máu nhiễm mỡ với cholesterol đó có phải chung là một bệnh không bác sĩ?
Dạ thưa anh, nói nôm na là như vậy, thì cholesterol có nghĩa là mỡ đó thưa quý vị. Nhưng mà mình cũng thưa quý vị là trong cái mỡ á, tức là cái cholesterol tổng mỡ mà nãy giờ mình nói, cái số lượng mà tổng mỡ á, nó gồm có ba cái loại mỡ trong cái tổng tổng mỡ thưa quý vị nhé. Tức là nó gồm có mỡ xấu nè, mỡ tốt nè, và mỡ tinh bột từ tinh bột ra á. Thì á, trong ba cái mỡ này á, cái mỡ mà mình cần có nhiều á, đó là mỡ tốt nha quý vị. Thì cái mỡ tốt á, nó sẽ giúp cho cái thành mạch chúng ta nó trơn tru, nó không có cho những cái mỡ xấu bám vào á. Thì chúng ta cần có mỡ tốt nha. Còn cái mỡ xấu là cái mỡ chúng ta không cần để có nó nhiều trong dòng máu chúng ta. Cái mỡ xấu là nó tích tụ vô trong lòng máu chúng ta, trong cái lòng động mạch đó thưa quý vị. Nó tích tụ vô, nó làm cho lòng động mạch nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ dần lại, và đến hồi một tắc một cái là nguy hiểm đến những cái cơ quan trong cái cơ thể chúng ta. Đó là cái mỡ xấu. Mỡ xấu chúng ta cần giảm mỡ xấu xuống. Và có loại mỡ thứ ba nữa là mỡ tinh bột. Mỡ tinh bột này thì nó không có quan trọng bằng hai cái loại mỡ xấu và mỡ tốt kia, nhưng mà nó cũng rất cũng cũng có thể nguy hiểm thưa quý vị. Thì cái mỡ tinh bột này á, nó có thể nó làm cho, nếu mà quý vị bị cao mãn tính, nó có thể làm cho quý vị bị viêm tuyến tụy. Và đồng thời có một số nghiên cứu nó cũng cho thấy là cái mỡ tinh bột này nó làm tăng lên cái nguy cơ mà bị đột quỵ, bị nhồi máu, cũng giống như là cái mỡ xấu như vậy đó.
Nói về mỡ xấu, mỡ tốt thì chắc chắn có người thắc mắc ở đâu ra mỡ xấu và ở đâu ra mỡ tốt. Có phải do chúng tôi ăn mỡ chất béo từ bên ngoài vào đưa trong người, tự cái người mình phân hóa, phân giải ra, phân loại ra thành mỡ tốt, mỡ xấu, hay là do chúng ta ăn mỡ xấu từ bên ngoài đưa vào thì nó là mỡ xấu, mà chúng ta ăn mỡ tốt bên ngoài đưa vào thì nó là mỡ tốt? Xin bác sĩ giải thích dùng mỡ xấu là như thế nào và mỡ tốt từ đâu ra?
Vâng, thì là hiểu một cách nôm na là mỡ xấu là những cái mỡ, dầu mỡ mà chúng ta ăn từ bên ngoài đưa vào trong cơ thể, và cơ thể chúng ta nó không có thải hết những cái mỡ xấu này ra ngoài được, hoặc là trong cơ thể chúng ta nó không có chuyển hóa những cái mỡ này thành những cái loại mỡ khác, thì cái mỡ xấu nó tồn tại trong cơ thể do một phần là chúng ta ăn những cái mỡ, dầu mỡ xấu. Và đồng thời cái cơ thể chúng ta không có tập thể dục, chúng ta không có giảm cân, hoặc là có một số người chẳng hạn như hút thuốc đi, nó cũng làm cho cái mỡ xấu nó tồn tại trong cơ thể nữa. Thì cái mỡ xấu này đa số là nó đến từ những cái thức ăn động vật chẳng hạn như là người ta nói là thịt đỏ thưa quý vị. Thịt đỏ có nghĩa là những hạn như thịt bò, mà ngay cả thịt heo mà chúng ta ăn đi nữa nó cũng là thịt đỏ đó. Còn cái thịt trắng thì nó ít cái mỡ xấu hơn. Thịt trắng chẳng hạn như là thịt gà đó đó là cái mỡ nó mỡ xấu, nó ít mỡ xấu hơn là những thịt đỏ nha thưa quý vị. Hoặc là chúng ta ăn chẳng hạn như là ngay cả dầu đi, quý vị ăn dầu dừa, hoặc là dầu từ những cây cọ đó, thì dầu đó cũng là một cái loại dầu xấu, có nghĩa là mỡ xấu. Khi chúng ta ăn vào trong cơ thể chúng ta vào trong cơ thể thì nó cũng làm biến thành mỡ xấu. Còn mỡ tốt là đến từ những cái thức ăn nào mà nó chứa lượng dầu tốt, chẳng hạn như là bây giờ mình ăn ăn nuts ăn ăn nuts nha quý vị, tức là
Loại hạt.
những cái loại hạt dẻ nè. Mình không biết ở Việt Nam thì mình có hạt nào không, nhưng mà ở bên 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 Mỹ, bên châu Âu thì nó có cái loại hạt dẻ ha, những cái loại hạt nào được trang bị ạ, thì nó
Hạt
tốt.
hạnh nhân, dạ.
Hạt hạnh nhân, hạt dẻ, hoặc là những
Ốc
cái
chó.
dầu, đúng rồi, hoặc là những cái dầu mà dầu dầu ô liu á, thì đó, những cái loại đó là dầu mỡ tốt. Hoặc là ngay cả những cái dầu dầu từ làm từ từ bắp ha, hoặc là những cái dầu thực vật, đó là những cái loại tốt. Còn nếu mà dầu mà chúng ta làm từ dầu dừa, hoặc là ngay cả dầu đậu phộng thì nữa, thì nó cũng hơi nó không có tốt cho cái mỡ xấu chúng ta. Còn bây giờ mình nói về cái từ cái loại mà mỡ tinh bột đó, thưa quý vị, là cái thành phần thứ ba mà hồi nãy mình có nhắc rồi đó. Cái mỡ tinh bột này là nó đến từ tức là nó đến từ phần đa số là tinh bột, chẳng hạn như là chúng ta uống nước ngọt nè, đó thì là cái phần ngọt ở trong cái nước ngọt đó nó sẽ biến thành cái mỡ tinh bột. Hoặc là chúng ta ăn cơm nhiều quá, chúng ta ăn bánh mì, bún, hủ tiếu, tất cả những tinh bột đó thì nó biến thành cái mỡ tinh bột. À, như vậy thì mình đã nói là nói chung nôm na ở những cái ba thành phần của mỡ mà đã đến từ trong thức ăn của chúng ta.
Như vậy mỡ tốt hay mỡ xấu là từ bên ngoài trong cái thức ăn của chúng ta đã phải lựa chọn để đưa vào người rồi. À, mỡ xấu bên ngoài thì chúng ta nói là mỡ động vật, tức là mỡ trong những cái thịt này con kia mà chúng ta ăn đó, hoặc là chúng ta lấy những cái mỡ đó chúng ta kho xào chế biến đó, là mỡ động vật, là mỡ xấu. Còn mỡ thực vật đa số là mỡ tốt, trừ là dầu đậu phộng hay là dầu cọ này kia thì nó có nhiều chất béo đó, thì bác sĩ liệt kê nó vào cái dạng là mỡ xấu. Rồi bây giờ nói mỡ tốt tức là những cái dầu thực vật và những cái dầu có omega có từ trong những cái loại hạt khác nhau, đó là mỡ tốt mỡ xấu bên ngoài trước khi chúng ta đưa vào người. Nhưng mà thưa bác sĩ, ví dụ mình đưa vào người mỡ tốt thì vô đó là thành mỡ tốt luôn, hay là trong cơ thể mình nó còn tự phân loại, trong cơ thể mình sau khi nó phân giải nó phân hủy thì nó ra loại mỡ tốt mỡ xấu nữa, hay là tốt từ ngoài đưa vô là nó tốt luôn, xấu từ ngoài đưa vô là nó xấu luôn?
À, thì cái quá trình đó rất là phức tạp, cái của sự chuyển hóa từ mỡ ra mỡ tốt mỡ xấu cũng rất là phức tạp, mà đa số nó xảy ra trong cái lá gan của chúng ta. Thì là nếu mà chúng ăn tam mỡ tốt thì là mỡ tốt nó vô thì nó thành mỡ tốt, còn chúng ăn mỡ xấu rồi nhiều khi trong cái cơ quan gan của chúng ta nó chuyển hóa một số thành mỡ tốt, một số thành mỡ xấu, thì tùy theo mọi cơ địa mỗi người, tùy theo cái thành phần cái gen di truyền của mình nữa. À, tức là có một số người cũng ăn cùng ăn một cái loại mà động vật mỡ xấu giống nhau, nhưng mà cái người đó lại có mỡ xấu thấp hơn là những người khác. Thành ra không chỉ là do cái yếu tố bên ngoài không, mà do cái yếu tố bên trong, do cái yếu tố di truyền trong người mình nữa. À, nói chung là sức khỏe chúng ta cái gì cũng vậy, nó cũng phụ thuộc vào cái di truyền, và đồng thời nó phụ thuộc vào cái yếu tố xung quanh chúng ta, và phụ thuộc vào cái cách ăn, cách uống và cách sinh hoạt nữa. Chẳng hạn như một người mà nếu mà tập thể dục thường xuyên, rất là hoạt động năng nổ, rất là hoạt động, thì là cái mỡ xấu á, nó sẽ được chuyển hóa bớt, nó không còn nằm nhiều ở trong cái cơ lòng động mạch chúng ta nữa. Thật ra nó phụ thuộc vào ba yếu tố nha, thưa quý vị, là ăn uống nè, rồi di truyền nè, đồng thời do chúng ta hoạt động, chúng ta năng nổ, chúng ta tập thể dục đó, chứ không phải là chỉ có phụ thuộc vào một yếu tố thôi.
Như vậy có thể hiểu rằng tôi toàn là ăn mỡ tốt thôi, nhưng mà tôi vẫn bị mỡ máu cao là vì tôi thiếu sinh hoạt, thiếu vận động. Chứ không phải là cứ ăn mỡ tốt là tôi không có bị bệnh máu, mỡ trong máu.
Dạ, dạ thưa đúng, dạ thưa đúng.
Bây giờ xin hỏi bác sĩ những nguyên nhân gây ra cái bệnh này. Tại sao là máu nhiễm mỡ hoặc mỡ trong máu cao? Tại sao có cái bệnh này?
À, thì là nếu mà chúng ta từ hồi nhỏ thì là cái lượng mỡ chúng ta rất là thấp, phải không quý vị? Nhưng mà theo thời gian thì là do ăn uống chúng ta đưa mỡ vào, đưa dầu vào trong cơ thể chúng ta, thì ít hay nhiều nó từ từ nó tích tụ, và qua thời gian thì là cái lượng mỡ từ từ nó sẽ cao lên. Như đã nói rồi thì đồng thời chúng ta do di truyền nữa. Chẳng hạn như là có một gia đình này, là trong gia đình này là mỡ cao, rất là cao, nhưng mà một gia đình khác thì là mỡ rất là thấp. À, thành ra là mình không thể nói được là cái này là đến từ ăn uống không, là cũng không có đúng, mà có thể là do từ ăn uống một phần, mà đồng thời do cái di truyền, do cái sự chuyển hóa trong cơ thể chúng ta nữa, và do cái thói quen của chúng ta sinh hoạt, tập thể dục, hoặc là chúng ta ù lì thụ động, nó có nhiều tố nó làm cho mỡ chúng ta trong cao lên. Nhưng mà mình nói nôm na là chúng ta ăn gì là chúng ta trở thành đó. Thành ra nếu mà chúng ta mà ăn mỡ xấu quá nhiều thì dĩ nhiên rồi, thời gian nó sẽ mỡ xấu sẽ tích tụ, từ từ nó cao lên ngày này qua tháng kia, và nó trở thành bệnh lý.
Thưa bác sĩ, ngoài cái nguyên nhân ăn uống, nguyên nhân di truyền, nguyên nhân thiếu vận động, thì có người cũng thắc mắc là không biết là có nguyên nhân tuổi tác không bác sĩ? Có nghĩa là tôi tốt hết, ăn uống vận động cái gì tôi cũng làm đủ hết, nhưng mà càng tuổi càng cao thì mỡ trong máu càng nhiều, có đúng hay sai?
Dạ đúng rồi đó, như hồi mình nãy mình đã nói rồi thì lúc mà hồi nhỏ đó quý vị cái cholesterol tức là cái mỡ trong máu của quý vị rất là thấp hả, nhưng mà từ từ năm này qua tháng nọ cho đến lúc mình 75 tuổi là mỡ nó cũng khá khá cao ngất trời rồi thưa quý vị nhé. Thành ra là thời gian nữa, ngoài những ba yếu tố trên đó, Trà My nói đúng đó, thời gian nó cũng làm cho chúng ta mỡ chúng ta từ từ tăng lên.
Tức là tích tụ theo thời gian. Dạ.
Đúng rồi.
Những ai dễ bệnh này nhất thưa bác sĩ? Ví dụ như người ta nói nghe mỡ trong máu, mỡ đó người ta nghĩ tới những người mập, những người béo phì, những người dư cân. Nhưng mà không biết, tôi ốm o gầy mòn, tôi không có miếng mỡ nào hết, da bọc xương thôi, tôi có bị bệnh mỡ trong máu cao hay không? Thì xin hỏi bác sĩ, những ai dễ bệnh này nhất thưa bác sĩ?
Xin thưa là tất cả người nào cũng có thể bị bệnh này hết, không có phải là mập là bị cao mỡ mà ốm là không bị cao mỡ thưa quý vị. Tức là mình có những cái bệnh nhân mà người Mỹ họ rất là mập, mình nhìn ba mươi mấy tuổi thôi, 40 tuổi thôi, mập kêu bằng mập 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 không không không
Mập
thể là
thì
chẳng hạn
nhiêu,
như
mập
là
mà
cả
mỡ đó.
trăm mấy chục ký luôn, 200 ký luôn đó quý vị. Nhưng mà cái mỡ khi mà mình check mỡ là rất là thấp, rất là bình thường. Còn trong khi đó có những cô bác
Thì bây giờ Trà My đang bị ngắt kết nối với bác sĩ Đức, không còn nghe bác sĩ nữa. Bác sĩ còn nghe được không ạ? Và còn thấy màn hình không cho bác sĩ? Quý vị đang theo dõi trực tiếp trong lúc này có một chút trục trặc về internet, đường kết nối. Mong quý vị giữ máy và để những cái phần thắc mắc, những cái câu hỏi của mình trong phần bình luận. Chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp lúc này, cả trên Facebook lẫn YouTube nhé. Lúc này không biết bác sĩ Đức còn nghe được không?
chị em ở Việt Nam mình á.
Dạ thưa bác sĩ,
Alo.
bây giờ Trà My, dạ Trà My đã nghe được lại rồi. Lúc nãy giờ không được nghe kết nối. Dạ thưa bác sĩ, vui lòng lặp lại. Dạ.
Thì là tức là cái bệnh này ai cũng có thể bị hết, chứ không phải là do ngoại hình mập hay ốm thưa như quý vị. Chẳng hạn như là mình có một bệnh nhân người Mỹ chẳng hạn đi nặng gần 200 kg. Nhưng mà cái khi mà check cái cholesterol là có 180 mấy thôi. Còn có những cái cô Việt Nam mình rất rất là thon gọn, rất là mảnh mai, nhưng mà check ra tới là 250 mấy lận thưa quý vị. Thật ra chúng ta không thể nào cái cô này bị cholesterol rồi tại cô mập quá. Dạ thưa không phải là như vậy nha quý vị. Mình chỉ có khi mà mình check tức là mình khi mà mình đi thử máu rồi đó, lúc đó mình mới biết là cái bệnh cholesterol. Nhưng mà có một điều, khi mà chúng ta lớn tuổi lên thì là cái sự mập đó, cái sự béo phì đó nó sẽ làm tăng nguy cơ, từng bước nó làm tăng nguy cơ cho cái mỡ máu và tăng nguy cơ bị tiểu đường, tăng nguy cơ bị cao huyết áp, thì cái đó nó tác động đến cái mỡ của chúng ta rất là nhiều.
Như vậy bác sĩ nói là bệnh này không có chừa một ai, không có chỉ là những người mập mà cả những người ốm cũng bị luôn. Dạ thì cũng xin hỏi bác sĩ, nếu mà nói những người có nguy cơ cao bị mỡ trong máu đó, đó là nam nữ già trẻ lớn bé như thế nào, rồi bệnh lý bệnh trạng ra sao, cũng xin bác sĩ những cái lưu ý cảnh báo đối với những người có thể bị bệnh này mà họ coi chừng hoặc họ đi kiểm soát.
Và xin thưa là bệnh này thì nó không có chừa ai hết, tức là tất cả chúng ta có thể đều có nguy cơ bị cao máu hết nếu mà chúng ta không có chú ý vào cái chuyện ăn uống của chúng ta không có chú ý đến cái cách sinh hoạt của chúng ta, và chúng ta không có chú ý đến cái tiền sử gia đình của chúng ta. Nếu mà gia đình của chúng ta có ba mẹ chúng ta có tiền sử bị cao mỡ mà chúng ta tập thể dục, chúng ta ăn đồ tốt, nhưng mà coi chừng cái ngưỡng của quý vị cũng khá cao đó thưa quý vị, là do yếu tố di truyền nữa. Thành ra mình không có thể nào mình ỷ y là tôi là exercise, tức là tôi tập thể dục hoặc là tôi rất là nhìn rất là ngon lành ha, nhưng mà mình cũng có thể là bị do yếu tố di truyền. Hoặc là một số người rất là ốm, tôi nói tôi ốm tôi không có bị, tôi ăn uống rất là ít tôi ăn không bị, nhưng mà cũng có thể là do di truyền mình cũng có thể bị nữa. Thành ra là quý vị nên đi khám bác sĩ thường niên để mà chúng ta truy tầm cái bệnh này thưa quý vị. Bệnh này nó không có phân biệt là nữ hay nam, nhưng mà được một cái là những cái người nữ khi mà họ bị cao huyết áp á, thì là cái rủi ro của người nữ cùng tuổi với là một người nam đó, thì là cái người nam cái rủi ro cùng 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 một cái mức mỡ như nhau nhé, nhưng mà người nam là cái rủi ro lại cao hơn có người nữ. Người nữ nếu mà chúng ta so sánh hai người giữa nhau, thành ra mình xin lưu ý là những bệnh nhân nam làm ơn chú ý, nhất là có những cái yếu tố khác có tác động đó làm tăng nguy cơ chúng ta bị tim mạch, bị đột quỵ nữa thưa quý vị. Thật ra nếu mà nói về giới tính thì là quý vị nam nên làm ơn chú ý cho một chút, hơn một chút mình chú ý đến cái sự cao mỡ, cái sự sinh hoạt của mình một chút nữa nha thưa quý vị.
Thưa bác sĩ, bây giờ xin hỏi những dấu hiệu nhận biết bệnh này có cái triệu chứng nào cho chúng ta có thể tự cảm nhận trước khi mà mình đi xét nghiệm hoặc đi tới giới chuyên môn mà để mà xác định chính xác thì có những cái dấu hiệu nào nghi ngờ biểu hiện của bệnh mỡ trong máu không?
À, dạ xin thưa, thì là bệnh này nó không có gây ra một cái triệu chứng cụ thể nào hết nha thưa quý vị. Tức là nó sẽ không có gây ra triệu chứng là nhức đầu hoặc là gì hết. Thành ra là chúng ta đừng có đợi đến chúng ta có triệu chứng là chúng ta mới đi khám thưa quý vị. Thực ra là bệnh cao 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 mỡ này nó không gây ra triệu chứng gì hết. Nhưng mà cũng lưu ý là có trường hợp là có bệnh nhân nói là hình như là lúc mà tôi đi lấy mỡ đó, cái máu của tôi khi mà đi thử máu đó, thì là cái khi mà rút ống máu, cái ống máu nó nhìn nó hơi vàng vàng chứ nó không có đỏ. Đúng thưa quý vị, có những người mỡ cao đến nỗi mà khi mà chúng ta đi lấy máu đó, cái máu nó chúng ta nó không có đỏ tươi luôn, mà nó giống như là gần 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 giống như là lạc lạc vậy đó thưa quý vị. Thành ra đó đó là cũng xin lưu ý một điều, nhưng mà nên nhớ cái điều quan trọng chúng ta nên nhớ là bệnh mỡ cao mỡ không có triệu chứng.
Thưa hỏi bác sĩ là bệnh cao mỡ hoặc là mỡ trong máu cao hoặc máu nhiễm mỡ đó thì xin hỏi những cái tai biến hoặc là những cái biến chứng hoặc là những cái nguy hiểm tai hại của bệnh này nếu không phát hiện, nếu không đi kiểm tra kiểm soát thì khi mà nó phát ra thành bệnh rồi hoặc là đến mức độ trầm trọng đó thì nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe như thế nào?
À, dạ xin thưa, thì là cái bệnh cao mỡ này là một trong cái ba cái bệnh rất là nguy hiểm đến cái sức khỏe tim mạch của chúng ta và cái đột quỵ thưa quý vị. Thì như đã nói rồi, thì bây giờ nếu mà chúng ta có cao mỡ trong cái lòng động mạch chúng ta, chúng ta tưởng tượng đi, bây giờ mỡ nó đóng trong cái lòng mạch thì nó sẽ làm cái lòng động mạch nó từ từ nó nhỏ lại, nó hẹp lại phải không quý vị? Thì là khi mà nó hẹp lại mà đến nó đi đến những cái cơ quan mà tận cùng của trong 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 người chúng ta, chẳng hạn như là cơ quan mắt nè, cơ quan não nè, ngay cả trái tim nè, thận nè, thì những cái nơi đó cái động mạch nó rất là nhỏ thưa quý vị. Thì khi mà cái mỡ nó đóng từ từ, nó đóng dần cho khi đến khi mà nó đóng nhiều quá thì nó sẽ tắc cái động mạch đó lại, thì là dĩ nhiên máu không lưu thông được. Như vậy là chúng ta sẽ bị nhồi máu cơ tim, chúng ta sẽ bị tai biến mạch máu não, chúng ta có thể là ảnh hưởng đến mắt thị lực của chúng ta, và chúng ta có thể là bị cái bệnh thận lý, có người là bị suy thận là cũng tại lý do đó luôn. Thành ra là, và đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến chẳng hạn như là những cái khi mà quý vị lớn tuổi, quý vị nói là tôi sao tay chân tôi nó tê mà chúng tôi đi đi thì là nó đau cái bàn chân, đau cái cẳng chân, thì đó cũng là do cái mạch máu chúng ta nó thu nhỏ lại, là do cái mỡ máu nó tích tụ và nó làm cho cái lòng động mạch nó nhỏ lại. Mà khi lòng động mạch nhỏ lại thì có nghĩa là máu đến cái vùng đó không có nhiều, không có tốt, thì là khi làm như vậy chúng ta bị đau chân, đau cẳng. Thành ra nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe chúng ta, tim mạch, não, mắt, thận và tứ chi.
Và cao điểm nhất đó là dẫn tới đột quỵ hoặc là tử vong vì đột quỵ nó cũng là nguyên nhân nhất nhì gây tử vong thưa quý vị. Như vậy là máu nhiễm mỡ là một căn bệnh hết sức quan trọng, hết sức nguy hiểm nếu lơ là. Xin hỏi bác sĩ, bây giờ lỡ bị rồi thì không biết tôi có hy vọng là tôi trị dứt điểm được bệnh này hay không vì tai hại của nó quá lớn. Tôi muốn trị dứt điểm không biết có hy vọng đó không bác sĩ?
Vâng, tức là tiếng Mỹ người ta nói là không không có bao giờ trễ hết thưa quý vị nha. Mình có một cái bệnh nhân ở Việt Nam, anh này là khoảng 48 tuổi, đây là một cái ví dụ điển hình rất là hay. khi mà lần đầu anh đến khám nó lâu lắm rồi, tôi không đi bác sĩ bao giờ hết. Đến khám thì là cái mỡ mình hình như mình nhớ là khoảng là 240 mấy đó, gần 250 đó quý vị. Lần đầu tiên anh khám nó là tôi mình hỏi về cái đai cái chế độ ăn uống anh ta nói dạ thưa tôi ăn dữ lắm, tôi ăn buffet, tôi ăn thịt, ăn phở, thịt bò, ăn hải sản dữ lắm. Khi mình nói là anh ơi nếu mà cái lượng mỡ này cao quá, cái lượng mỡ xấu của anh nó 170 mấy, 180 luôn, cái mỡ xấu của anh á, thì là anh ta uống thuốc nha, anh nói thôi thôi để về mình kiêng ăn thử coi. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, 4 tháng sau anh ta đến thì là mình kiểm tra lại mỡ thì anh ta còn có 190 mấy thôi, thì là rất là ngạc nhiên. Đây là một cái thành công là chỉ là do ăn uống kiêng cữ, không đi ăn buffet nữa, không ăn hải sản mỗi tuần, không ăn phở mỗi tuần nữa, và anh ta đi bộ mỗi ngày mỗi đêm đó quý vị. Đây là một cái thành công mình thấy là rõ ràng nhất. Tức là chỉ cần thành ra là nếu mà quý vị mà lần đầu tiên mà khám mà phát hiện ra mình bị mỡ thì là ngay lập tức chúng ta phải làm hết sức để chúng ta, tức là không chưa cần để thuốc thì chúng ta phải làm hết sức để chúng ta kéo cái lượng mỡ xuống thấp nhất có thể. Đồng thời chúng ta đi khám lại sau khi chúng ta đã làm hết sức chúng ta rồi, chúng ta thay đổi cái chế độ ăn uống, chúng ta thay đổi cách sinh hoạt rồi mà nó vẫn còn cao hơn mức nhất định nào đó, thì lúc đó bác sĩ của quý vị sẽ cho quý vị uống thêm thuốc. À, thì là cái thuốc này nó cũng nhẹ thôi. Thì là nếu mà chúng ta không làm gì hết thì là bác sĩ cho chúng ta thuốc, thì thuốc nó nặng hơn, cái liều lượng nó nặng hơn, phải không quý vị? Thành ra là tất cả không có gì là trễ hết và không có gì là không làm được thưa quý vị.
Như vậy bệnh này trị bằng thuốc, trị bằng kiêng khem và vận động, nhưng mà chị có dứt điểm được không bác sĩ, một khi bị mỡ trong máu rồi có hy vọng là sau này tôi trở thành người bình thường khỏe mạnh, không có còn cái bệnh bệnh đó nữa hay không?
Vâng, thì xin thưa là như đã nói là khi mình đã thay đổi cái chế độ ăn uống, mình thay đổi cái cách sinh hoạt thì là bệnh này nó có thể nó trở lại bình thường. Nhưng như trong trường hợp một cái anh Việt Nam 48 tuổi mà mình vừa nói thì đó thưa quý vị. À, còn nếu mà quý vị mà sau khi quý vị đã làm hết cách rồi mà nó vẫn còn cao thì quý vị chúng ta nên uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thì uống thuốc này thì là nó chúng ta uống, nếu mà chúng ta uống, chúng ta kiêng ăn, chúng ta sinh hoạt tốt thì là chắc chắn là lượng mỡ nó nằm ở một cái ngưỡng cho phép, ngưỡng thấp cho phép được thưa quý vị.
Vậy thì cũng có nhiều người thắc mắc có phải uống thuốc cả đời không, giống như tiểu đường là tôi phải uống thuốc cả đời, thì bây giờ cao cholesterol, cao mỡ có uống thuốc cả đời không, thì câu trả lời là
Dạ, thưa câu trả lời là đúng như vậy. Thì là chúng ta cứ việc uống thuốc, thì nhưng mà bác sĩ chúng ta sẽ theo dõi, chúng ta theo dõi coi cái thuốc này nó giữ cái lượng mỡ ở cái mức mà cho phép, hoặc là cái thuốc này nó không có làm cho cơ thể chúng ta bị ảnh hưởng những chẳng hạn gan, chẳng hạn đồ đó. Thì là nếu mà quý vị bị mỡ mà sau khi chúng ta loại trừ ra hết những cái thành phần ăn uống, thành phần sinh hoạt rồi mà cao, thì thành ra nếu quý vị cần uống thuốc thì coi như là mình uống thuốc cả đời luôn, cũng giống như là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh huyết áp vậy thưa quý vị.
lúc này có người đang theo dõi chương trình thắc mắc là để biết mỡ trong máu có kiểm tra thì thời gian bao lâu xét nghiệm để biết?
À, tức là câu hỏi này mình cũng chưa có rõ, có nghĩa là thời gian
Không
bao
biết
lâu
là
để biết.
bạn thắc mắc là cái thời gian xét nghiệm hay là cái thời gian là bao nhiêu lâu một lần, bao định kỳ bao nhiêu để biết, thì xin bác sĩ cho luôn cả hai câu trả lời.
Ok, thì là khi mà quý vị đã bị cao cao mỡ rồi đó, thì là nếu mà quý vị về, quý vị bác sĩ quý vị khuyên quý vị là ăn uống cẩn thận, kiêng ăn, tập thể dục á, thì mình nên mình nên trở lại bác sĩ sau đó khoảng 4 cho đến 6 tháng nha quý vị. Từ 4 cho đến 6 tháng thì nó mới có thấy cái tác dụng tốt của cái việc kiêng ăn và cái tập thể dục. Còn nếu mà quý vị chẳng hạn như một bác 65 tuổi mình đâu có tập thể dục nữa đâu, phải được được nữa không? Thành ra nếu mà cái bác này bị cao mỡ mà bác sĩ đã kê toa cho quý vị này uống thuốc rồi thì là 2 tháng sau, 2 cho đến 3 tháng sau bác bệnh nhân này có thể đi kiểm tra lại mỡ. Còn nếu mà bệnh nhân mà chỉ bác sĩ khuyên là chỉ tập thể dục, chỉ kiêng ăn thôi thì là 4 cho đến 6 tháng sau quay trở lại để mà làm kiểm tra mỡ nha. Không biết là như câu trả lời này có đúng với lại của bệnh nhân vừa hỏi hay không.
Như vậy trung bình một bệnh nhân bị mỡ trong máu đó thì cứ phải nửa năm một năm kiểm tra máu một lần, thường xuyên như vậy để trồng chừng phải không ạ?
Chung quy là một năm chúng ta có thể làm một cho đến hai lần tùy theo cái mức độ. Chẳng hạn như chúng ta sau khi chúng ta kiêng ăn, chúng ta tập thể dục, chúng ta uống thuốc mà lượng mỡ nó xuống tốt rồi, tất cả ok rồi thì là năm sau mình làm lại, chứ không cần là làm 4 6 tháng sau mình làm lại nữa. Còn nếu quý vị mà chúng ta đã kiêng ăn, tập thể dục rồi uống thuốc rồi mà 2 3 tháng sau chúng ta đi đi check lại mà nó vẫn còn cao nữa thì là bác sĩ quý vị là phải điều chỉnh lại cái công thức chẳng hạn đi đó, công thức và thuốc men cho quý vị đó, thì là 3 tháng sau mình lại thử nữa. Và cứ tùy theo mỗi người, nhưng mà đa số là một năm chúng ta làm một hai lần cho đến những cái hiện hữu là 3 lần 4 lần.
Tức là phải kiểm soát thường xuyên. Dạ, câu hỏi của bạn Richard Nguyên là đi bộ mỗi ngày nửa tiếng có ok, có là có hiệu quả không bác sĩ, hay đi bộ mà phải cần tập thể dục thêm nữa thì mới đủ?
Vâng, nếu mà quý vị đi bộ mà mỗi ngày đi bộ hoặc là 5 ngày trong tuần đó đi bộ, mà chúng ta đi bộ nhanh nha, đi bộ khi mà chúng ta đi bộ mà chúng ta thấy nó hơi hơi hổn hển chút xíu mà tim chúng ta đập mạnh chút xíu đó thì đó là tốt, cái đó là tốt cho cái hệ thống tim mạch chúng ta, thì nó cũng làm cho cái lượng mỡ tốt trong cơ thể chúng ta tăng lên và cái lượng mỡ xấu trong cơ thể chúng ta giảm xuống. Thì nếu mà quý vị không có điều kiện tập thể dục khác thì chúng ta đi bộ, mà nó gọi tiếng Mỹ nó gọi là đi bộ nhanh á đó, đó thì chúng ta nên làm 30 phút cho đến 40 phút mỗi ngày, ít nhất là 5 ngày trong tuần.
Có người hỏi mỡ tinh bột tiếng Anh là gì bác sĩ, và mỡ tinh bột ăn gì mà ra?
Mỡ tinh bột trong tiếng Anh nó gọi là triglycerides. Cái triglycerides này tức là mỡ tinh bột á, nó đến tất cả đến từ những cái nào mà nó có cái chất tinh bột, đường cũng là một cái chất từ tinh bột ra. Chúng ta chẳng hạn chúng ta uống nước ngọt nhiều quá, chúng ta uống những cái nước trái cây có đường nhiều quá, chúng ta ăn cơm, ăn bánh mì, chúng ta ăn mì, bún, hủ tiếu, phở, tất cả những cái gì tinh bột đó, ngay cả chúng ta ăn bắp đi nữa thì là những cái đó nó cũng sẽ biến thành triglycerides hay là mỡ tinh bột.
Thưa bác sĩ, khi nào cần lọc máu điều trị rối loạn lipid? Câu hỏi của Phan Phúc.
Tức là bệnh về đường mỡ, bị mỡ thì chúng ta không cần phải hồi nãy câu hỏi là gì, quên là gì?
Dạ, lọc máu để điều
Lọc
trị rối loạn lipid đó, thì khi nào
mà.
cần?
Dạ, trường hợp này rất 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 là hiếm, ít có khi nào mà chúng ta phải lọc máu để mà trị mỡ, thưa quý vị nha. Chúng ta chỉ cần uống thuốc mỡ, có nhiều loại thuốc mỡ cho những cái tổn thương mỡ khác nhau, thành ra là không cần thiết phải lọc máu. Có những trường hợp lọc máu, nhưng mà trường hợp này chẳng hạn như là khi mà cái lượng triglyceride đó nó lên ngút trời, nó lên tới là mấy ngàn luôn, thì có thể hy hữu, mình có nghe nhưng mà chưa bao giờ thấy và chưa bao giờ làm, nhưng mà có nghe, nhưng mà chẳng hạn như là những cái trường hợp đó rất là hiếm hoi, chúng ta không cần phải lọc máu cho cái bệnh mỡ, thưa quý vị. Chúng ta chỉ cần uống thuốc, chúng ta kiêng ăn, chúng ta tập thể dục và chúng ta tầm soát và kiểm soát nó một cách hợp lý là được rồi.
Dạ, vậy thì nên ăn gì và nên kiêng ăn gì để kiểm soát mỡ trong máu, thưa bác sĩ?
Chúng ta như họ đã nói phần trên, chúng ta nên kiêng ăn những cái thức ăn mà nó có nhiều mỡ xấu. Chẳng hạn như là về động vật thì chúng ta nên kiêng ăn những cái thức ăn mà nó có nhiều mỡ xấu, chẳng hạn như là nó gọi là thịt đỏ, thưa quý vị. Thịt đỏ là tổng nhận như thịt bò nè, thịt heo nè, hoặc thịt cừu, hoặc là ngang những cái con tôm, hải sản, tôm hùm đó đó, những cái thức ăn đó nó có nhiều mỡ xấu trong đó. Còn những cái thức động vật mà nó có mỡ xấu ít hơn, mỡ tốt nhiều hơn, đó là chẳng hạn như chúng ta ăn gà, ăn vịt, cái đó là nó đỡ hơn là cái thịt đỏ, thưa quý vị. Còn nói về mà ăn chay là một cái chế độ ăn rất là healthy, tức là rất là
lành mạnh.
lành mạnh thì là ăn chay, chẳng hạn chúng ta ăn nhiều cái chất đậu nành nữa thưa quý vị, thì là đậu hũ làm từ đậu nành đó, hoặc là mì căn cũng làm từ đậu nành ra, thì những cái sản phẩm làm từ đậu nành ra thì là cái tốt cho cái cholesterol của chúng ta. Đó là mình nói về phần protein nhé. Còn khi mà chúng ta nói về ăn mà dầu mỡ thì chúng ta tránh ăn những cái loại dầu mỡ mà nó làm cho cái mỡ xấu tăng lên, chẳng hạn như đã nói rồi. Chẳng hạn như là dầu mỡ làm từ làm từ dầu dừa nè, dầu cọ nè, hoặc là ngay cả dầu bắp cũng không tốt. Dầu bắp thì lại tốt, xin lỗi quý vị. Dầu bắp là tốt nè, dầu ô liu là tốt nè, dầu từ canola là tốt nè, dầu từ cái trái 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 nho, những cái dầu đó thì lại tốt cho cơ thể chúng ta. Và dĩ nhiên là chúng ta, nếu mà chúng ta ăn nhiều chất xơ thì là nó tốt cho nó làm cho cái lượng mỡ xấu giảm xuống đáng kể, thưa quý vị.
À, có người thắc mắc là tôi bị mỡ trong máu cao, tức là cholesterol cao rồi mà tôi uống thuốc đó, thì một khi tôi ngưng thuốc tôi có bị lại hay không, và làm sao để duy trì cái mức độ ổn định một cách tự nhiên mà không cần thuốc men?
Dạ, như đã nói rồi thì là trước khi mà quý vị bị chẩn đoán là cao mỡ thì là chúng ta trước nhất chúng ta nên ăn một chế độ kiêng ăn, và chúng ta thay đổi cái tập quán sinh hoạt và thể dục thể thao của chúng ta. Nhưng mà sau sau khi hai cái yếu tố đó đã làm hết sức rồi mà vẫn còn cao thì chúng ta phải uống thuốc do bác sĩ kê toa. Thì là khi mà quý vị bị uống thuốc rồi thì là mình nên uống thuốc hoài như vậy để mà chúng ta duy trì cái lượng mỡ xấu trong cơ thể chúng ta thấp nhất có thể. Và dĩ nhiên khi mà quý vị mà ngừng uống thuốc một cái thì là cái này cái mỡ nó sẽ tăng lên. Thành ra là như đã nói là một khi mà mình đã bị uống uống thuốc cho con thuốc mỡ rồi thì coi như là mình uống suốt đời luôn đó thưa quý vị. Nhưng mà có quan trọng là mình có tiệm có cần có kiểm soát được nó hay không. Cái đó là quý vị phải đi gặp bác sĩ chúng ta thường xuyên để mà mình biết là có cần nên uống cái liều như vậy hay không, hay là uống liều nhỏ hơn, hay là uống liều tăng lên một chút để mà chúng ta kiểm soát được cái lượng mỡ xấu trong người chúng ta.
Một thắc mắc không liên quan tới chủ đề này nhưng liên quan tới sức khỏe bệnh tật của bạn Hương Thu là suy giãn tĩnh mạch, mình có cần phải uống thuốc thường xuyên không bác sĩ?
Bệnh suy giãn tĩnh mạch là một cái vấn đề hoàn toàn khác nữa. Ở bên Mỹ thường thường là chúng tôi không có thuốc để mà trị cái điều bệnh giãn tĩnh mạch. Ở bên Mỹ thì chúng ta chỉ là dùng cái những cái loại vớ chặt chặt để chúng ta mang vào, hoặc là nếu trường hợp xấu quá thì chúng ta đi giải phẫu, chúng ta đi làm laser để mà. Nhưng mà mình nghe nói ở bên Việt Nam hoặc là một số nước châu Âu thì họ có dùng cái thuốc uống để cho làm bớt cái bệnh giãn tĩnh mạch. Nhưng mà khi mà mình nghiên cứu thì mình thấy là cái chất mà thuốc mà quý vị uống ở bên Việt Nam á, là nó chiết xuất ra từ cái thành phần mà cái vỏ trắng của những trái cam, trái quýt đó quý vị. Thật ra nếu mà quý vị mà ăn cam á, quý vị là nên ăn luôn cái phần trắng, vỏ trắng của cái trái cam nha. Thì trong đó nó cũng có chất nó làm cho tĩnh mạch của mình nó mạnh hơn chút xíu. Thì nó làm suy giảm bớt cái bệnh giãn tĩnh mạch. Nhưng mà cái bệnh này thì nó không có liên quan đến với lại cái bệnh bệnh mỡ máu nha thưa quý vị.
Liên quan tới cái bệnh mỡ trong máu này đó thì bác sĩ hồi nãy có nói là ăn gì để cho nó giúp ích và ăn gì để cho nó chống cái sự tăng trưởng nặng nề của bệnh, nhưng mà cũng có người thắc mắc là ăn gì để giảm cái mỡ trong máu xuống. Thí dụ mình đã có mỡ trong máu quá cao rồi, dùng kiêng ăn thì mình hiểu rồi, nhưng mà bây giờ có cái món ăn nào đặc biệt là ăn vô là nó tuột cái mỡ trong máu xuống không bác sĩ?
Cái này rất là câu này rất là khó, tại vì á khi mà mình đã uống là một cả một thời gian nó dài luôn quý vị, chúng ta không thể nào mà chúng ta dùng một cái cây rửa thần kỳ mà chúng ta điểm một cái là nó hết liền thưa quý vị. Thật ra ăn uống chúng ta cũng phải làm một quá trình dài, như đã nói rồi, nhiều khi chúng ta ăn uống tốt hơn nữa 4 tháng sau nó bắt đầu nó mới thấy cái sự hiệu quả của cái ăn uống đối với lại cái mỡ chúng ta. Thật ra là chúng ta phải kiên trì chúng ta ăn, chẳng hạn bây giờ trước mắt là chúng ta nên tránh ăn bớt thịt đỏ động vật. Cái điều đó là điều quan trọng. Chúng ta ăn nhiều thực vật hơn, chúng ta ăn nhiều thức ăn có chất xơ hơn, và chúng ta có thể thay thế những cái động vật thịt đỏ đó, chúng ta ăn bằng những cái hạt. Ở bên Mỹ thì là và châu Âu thì người ta có cái nhiều loại hạt như đã nói trên á, thì những cái loại hạt này nó làm cho cái mỡ tốt tăng lên, thì khi mà mỡ tốt tăng lên á thì nó loại trừ mỡ xấu chúng ta ra khỏi dòng máu tốt hơn. Thành ra là nếu mà quý vị mà bớt ăn động vật lại, chúng ta ăn những cái hạt, và chúng ta ăn nhiều chất xơ, trái cây và chất xơ và rau cải, thì nó làm cho cái tốt hơn trong 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 cái mỡ của chúng ta.
Hạt hồi nãy chúng ta có nói hạt hạnh nhân, hạt óc chó, hạt dẻ, rồi hạt chia, tất cả những cái loại hạt trừ hạt đậu phộng ha, đó hồi nãy bác sĩ có nói là hạt đậu phộng thì là mỡ xấu cao phải không bác sĩ?
Vâng, thật đồ hỏng thì nó không có tốt lắm.
Đó là những cái hạt mà quý vị nghe nói có omega 369 rồi đó, những cái hạt đó thì là tốt. Dạ có người hỏi nếu mà mình ăn cái gì mà nó đắng á, ví dụ như khổ qua hay cái gì mà có vị đắng á, thì nó giúp giảm mỡ trong máu có đúng không bác sĩ?
Dạ xin thưa là ở bên đây thì họ không có nghiên cứu về cái khổ qua để mà làm cho cái mỡ nó xuống. Nhưng mà mình cũng lưu ý, mình xin trở lại các câu hỏi mà mình ăn gì đó thưa quý vị. Quý vị nên nhớ là chúng ta khi mà chúng ta ăn những cái loại cá mà nó có nhiều mỡ trong 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 người nó đó, thì nó cũng tốt cho cái mỡ của quý vị nha. Chẳng hạn như là thường thường là cá, những con cá mà nó sống ở vùng nước lạnh đó thưa quý vị, những con cá này nó có nhiều cái chất mỡ tốt cho cơ thể chúng ta. Chẳng hạn như là cá ngừ hả, cá ngừ nè, cá
Hồi
cá hồi, nhất là cá hồi ha, mà ngay cả những ngay cả cá cá mà cá cá nước ba sa, thì là cá nó có mỡ thì nó cũng là tốt hơn là những cái động vật thịt đỏ, chẳng hạn như là bò hoặc heo. Đó mình xin mình xin bổ sung cái ý kiến đó. Nhưng mà những cái thức ăn đắng thì là không chứng minh được là nó làm cho cái mỡ chúng ta giảm xuống. Cái này là mình nghe ở Việt Nam mình nói rất nhiều, nhưng mà mình ngạc nhiên một cái là không có ai ở Việt Nam làm những cái nghiên cứu chứng minh là những cái ăn những cái trái đắng, những cái rau đắng đó nó làm cho giảm mỡ. Mình chưa biết được cái sự hiệu nghiệm này.
như vậy mỡ thì là mỡ cá tốt hơn mỡ thịt. Liên quan tới cái chuyện này thì có người nói tôm hùm là cũng là hải sản mà mỡ cao hả bác sĩ? Em nghe nói hải sản và cá là không bị mỡ xấu.
Ăn cá thì tốt, nhưng mà tôm hùm, cua thì đó, những cái con này nó có nhiều cái làm cho cao mỡ quý vị rất là cao thưa quý vị. Như đã nói đó
Là
mình.
không phải hải sản là kể chung nha quý vị, hải sản tách ra làm hai. Một bên là hải sản mỡ xấu là tôm, mực ha, còn cua ha, còn một bên là hải sản tốt là cá. Hình như quý
Cá
vị
nhưng
phải
mà vâng, cá hồi, cá thu, cá ngừ rồi đó, mấy cái đó là cá tốt nha.
xin hỏi xét nghiệm máu LDL cholesterol 5.93 mmol trên lít là cao nhiều không bác sĩ?
Lúc ở phần đầu của cuộc nói chuyện này mình cũng nói là cái đơn vị đó cũng mình cũng hơi chưa có biết, chưa có hiểu sâu lắm về cái đơn vị đo lường ở bên Việt Nam, nhưng mà ở bên Mỹ thì là cái lượng mà LDL đó thường thường là 130 là cái phần vừa phải. Mình không biết là 5.9 ở Việt Nam nó tương đương khoảng bao nhiêu. Thì là khi mà quý vị nhìn vô cái bảng tổng kết quý vị đó, quý vị hình như là ở bên Việt Nam người ta làm, người ta có chuyển đổi qua cái hệ thống của châu Âu và bên Mỹ đó, thì là nhớ cái lượng LD đó, lượng này khoảng 130 là ngay cái chỗ mức bình thường, dưới 130 là càng tốt, trên 130 là khá cao.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Chương trình đã hết thời gian rồi. Bây giờ là 9:30 sáng giờ California, ngày sáng thứ tư 31 tháng 8, 21 tháng 8, xin lỗi quý vị. Và quý vị đang theo dõi trực tiếp với những câu hỏi được giải đáp trực tiếp. Nếu quý vị xem lại sau lúc này thì không được giải đáp tức thì, nhưng mà quý vị để những cái phần bình luận cho câu hỏi thắc mắc thì chúng tôi tuần sau khi tái ngộ trở lại chúng tôi sẽ lấy những cái câu hỏi đó ra để giải đáp cho quý vị thường xuyên. Mong quý vị theo dõi chương trình mỗi buổi tối thứ tư bắt đầu từ 10:30 tối giờ Việt Nam. chương trình hỏi đáp trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ chuyên mục sức khỏe sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích và giải đáp thắc mắc để quý vị bảo vệ sức khỏe gia đình, bản thân và cộng đồng ngày một tốt hơn. Chương trình ngày hôm nay với sự giúp đỡ tận tình của bác sĩ Đức Nguyễn từ California. Trà My cảm ơn bác sĩ Đức Nguyễn rất nhiều. Và trong lần gặp tiếp theo trong chương trình tới, chúng ta sẽ bàn những cái chủ đề khác cũng liên quan tới mỡ, dầu. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên nhé. Cảm ơn bác sĩ Đức một lần nữa, thưa bác sĩ.
Yeah, xin chào Trà My, xin cảm ơn quý vị đã nghe đài VOA.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.